Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
4 cánh cửa bước vào nội tâm an lạc.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở trong Tuyệt Quảng Luận và cũng có ghi lại ở trong Cao Tăng Truyện có chỉ ra hai cái cánh cửa để cho ta có thể bước chân vào ở trong đạo. Cánh cửa đầu tiên để bước vào được gọi là lý nhập. Giữa cuộc đời điên đạo mộng tưởng đủ thứ, giữa bao nhiêu những sinh diệt biến hoại, giữa bao nhiêu những tham dục sân hận si mê của con người, thế mà trong cái chỗ tịch tịnh vô vi, lặng lẽ thầm ngộ cái diệu lý, không cần một lời, không có múa may quay cuồng, ngộ diệu lý mà an nhiên tự tại trước cõi của đời, chứng nhập được vào trong cái pháp tánh, không một lời cần phải giải bày, an nhiên sống như thế. Người mà như thế đó là kẻ đi vào bằng cái gọi là lý nhập, thầm mà ngộ hết tất cả bao nhiêu cái chân lý giữa cuộc đời này, đạt đến hoàn toàn cái chỗ thanh tịnh, không một mảy may dao động. Đó là con đường của lý nhập. Nhưng mà còn một con đường khác mở ra cho chúng ta. Những kẻ chỉ có cái tâm cầu đạo nhưng không có được cái căn cơ cao thượng, được gọi là con đường hành nhập vào đạo bằng cái con đường sống giữa cuộc đời, làm hết tất cả mọi việc trong đời, va chạm tiếp xúc, gánh lấy hết tất cả bao nhiêu thương ghét thị phi, vinh nhục đủ thứ, kể cả bệnh tật, kể cả dịch bệnh. Và cái con đường hành nhập ấy có 4 cánh cửa để ta có thể bước chân vào trong cõi đạo. Đó là bước vào đạo bằng cái hành gọi là hành báo oán. Thứ hai nữa là cái hành tùy duyên. Thứ ba nữa đó là cái hành vô cầu. Thứ tư nữa đó là cái hành xứng pháp xứng tánh mà hành. Thế nào gọi là báo oán hành quý vị? Ta sống trong đời gặp bao nhiêu tai ương hoạn nạn, kẻ này tới chửi bới, kẻ kia tìm mọi cách mà hãm hại, kẻ nọ nuôi lòng mà thù oán đủ thứ hết. Rồi ngay cả bệnh tật, vi trùng, vi khuẩn đục vẹt thân thể của ta, hành hạ ta đau đớn đêm ngày đủ thứ chuyện hết. Rồi những người bà con chung quanh của ta đó, kẻ thương không nói làm gì, kẻ ghét thì nói đủ điều thì phi điếc đạo về ta. Là có nhiều người cứ tự hỏi mình không ác với ai cả, mà tại sao kẻ đó lại ghét bỏ mình? Mình không có tâm hại ai hết, mà sao kẻ đó lại tìm cách hãm hại mình? Chưa bao giờ mình mở miệng nói xấu một ai, thế mà kẻ kia cứ nói xấu mình đủ điều với người nọ kẻ kia, khiến cho mình nếu như không có một chút hiểu biết về đạo lý thì ôm lấy cái oán hận mà sống, oán ức không giải bày. Thậm chí có người mang cái nỗi oán đó mà chết đi về bên kia thế giới cũng chưa tiêu tan cái mối hận trong lòng đi được. Biết bao nhiêu người như thế quý vị. Thì trong những trường hợp như vậy, mình nghĩ thế nào? Hãy nghĩ như thế này. Trong vô lượng kiếp quá khứ, mình cũng đã từng gieo ân gieo oán với người này kẻ khác, gây thù chuốc họa với kẻ nọ người kia. Tất cả chúng sanh này mình đã từng tàn hại, mình cũng đã từng gây điên đạo khổ đau, không đời này thì trong kiếp khác, đối với kẻ nọ người kia. Vậy thì tất cả những gì hôm nay mà đến với ta, tai ương này, hoạn nạn này, đứa con mà quay lưng trở lại chửi cha mắng mẹ này, vợ chồng mà sống với nhau mà không khác gì như oan gia kẻ thù đối địch này, tất cả đó là gì? Đó chính là cái quả báo mà hôm nay ta phải trả lại. Mình đã vay thì bây giờ mình trả, vậy thì có gì để mình phải oán hận? Thôi hãy vui lòng mà trả hết tất cả cái quả báo đó đi. Ai chửi mình cảm ơn họ, nhờ họ chửi như vậy mà mình bớt cái nghiệp đi. Thường ở trong đời mình mong người ta tôn trọng mình, kính trọng mình, đưa mình lên trên trời cao, nhưng mà không biết rằng đó chính là cái hòa đó quý vị. Họ tôn kính mình, họ trọng vọng mình, rồi cũng vì vậy mà nhiều khi cái phước của mình tiêu tan hết cả. Khi mà phước tiêu rồi thì sớm muộn gì hòa nó cũng sẽ tới mà thôi. Cho nên một người sống trong đời đối diện với bao nhiêu nghịch cảnh, mình hãy từ nghĩ rằng bởi vì trong vô lượng quá khứ về kiếp trước, ta đã từng tạo ra bao nhiêu nhân bất thiện, từng gây thù, từng chuộc oán, từng vay nợ người này mà chưa trả, vay nợ người kia mà chưa trả, nợ ân nghĩa, nợ ân tình, nợ tiền, nợ bạc, đủ thứ nợ hết tất cả. Vậy thì bây giờ có ai tới mà làm tiền ta đi chăng nữa, cứ nghĩ à đây là cơ hội để cho mình trả nợ. Có người nào ghét bỏ ta cũng là cách để cho mình trả nợ. Vậy thì có gì phải oán hận quý vị? Vay thì mình đã vay rồi, bây giờ mình có cơ hội để trả nợ, hãy mừng mà nghĩ như vậy. Và khi nghĩ được như vậy thì bao nhiêu cái oán hận trong lòng mình tan biến hết tất cả. Đó là cái cửa vào đạo, được gọi là cửa bảo oán hận là như thế. Mình không nghĩ được như vậy thì mình đâu còn ghét bỏ ai đâu quý vị. Đúng, trong vô lượng kiếp về trước, ngay cả trong kiếp này trước khi mình hiểu đạo, mình cũng đã từng ghét người này, cũng từng thương người kia, cũng từng gieo sầu chuốc oán với kẻ nọ người khác, kể cả nhiều khi giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng anh em. Nhưng giờ đây hiểu được rằng đấy là cái quả của những gì mình đã vay, của những gì mình đã gieo trồng, mình sẵn sàng chấp nhận hết, mở rộng lòng mình đón nhận tất cả những gì đến, cũng như mở rộng lòng mình để tiện đưa tất cả những gì nó đi. Lòng không ôm giữ một cái gì nữa hết, cởi bỏ hoàn toàn tất cả những cái oan gia trái chủ của nhiều đời nhiều kiếp. Như thế mình sống an nhiên tự tại, không lo không sầu. Mặc dầu mình vẫn có thể bệnh tật, mình vẫn có thể gặp phải kẻ này thương, kẻ kia ghét, kẻ nọ nói xấu nói tốt, đủ điều hết tất cả. Đặc biệt có những trường hợp nhiều khi vợ chồng sống với nhau mấy năm trời trở thành oan gia thù nghịch, cha mẹ con cái gặp phải những đứa bất hiếu, sinh ra rồi khiến cho cha mẹ khổ hết năm này sang năm khác. Những trường hợp như vậy hãy lấy cái báo oán hận như tổ dạy ở nơi đấy để mà tu tập, để mà chuyển hóa tất cả những oán cừu, để cởi bỏ tất cả những oan gia trói buộc, để mình sống an nhiên tự tại ở trong đời quý vị. Đó là cái hành thứ nhất, gọi là bảo oán hành như thế. Cái hành thứ hai là hành tùy duyên. Đúng, bên cạnh bao nhiêu những bất hành, những nghịch cảnh, nghịch duyên trong cuộc đời mà ta đã từng gặp phải, thì cũng có rất nhiều những điều thuận lợi cho ta. Ta thành công chỗ này, ta xây dựng chỗ nọ, ta làm được việc nọ, việc kia, đủ điều hết. Cũng giống như mình xây được một ngôi chùa như thế này đấy quý vị, hay là mình học hành độ đạt, công danh sự nghiệp lợi lực, tất cả những cái đó. Gặp những trường hợp như vậy thì hãy nghĩ thế nào? Ở đời gặp những trường hợp như vậy thì họ vinh hoang khoác loạt, khoe khoang, lấy làm tự cao, tự hào, tự mạn, vui với những gì mình gặt hái được bằng một cái tâm từ mạng ở trong đời. Nhưng tội dạy có gì đâu để phải từ mạng, bởi vì tất cả cái đó chỉ nhờ duyên mà có thôi. Mình đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên bảo đảm mình không làm được đâu. Cái chùa này mà mình xây dựng được cũng nhờ đủ duyên mà mình xây dựng được như thế. Mai kia hết duyên thì rồi chùa này nó cũng sẽ đi vào con đường tàn lụi thế thôi. Hôm nay mình gặt hái được thành công này cũng là nhờ đủ duyên mà mình gặt hái được. Đúng, mình có một phần lớn đóng góp vào cho sự thành công. Nhưng nếu không có bao nhiêu người chung quanh mình, không có bao nhiêu hoàn cảnh thuận lợi, làm gì ta có thể thực hiện được quý vị? Những ông chủ các công ty lớn mà sợ gì gây dựng được sự nghiệp cho mình, cũng phải hiểu rằng không chỉ một tài giỏi của mình riêng thôi, mà còn có bao nhiêu người đóng góp vào đó. Nhờ hoàn cảnh, nhờ thời thế, nhờ anh em, nhờ bạn bè, bao nhiêu kẻ đóng góp vào. Mình tạo nên được một cơ sở, tạo nên được một công ty như thế này thế khác. Nghĩ như vậy thì thưa quý vị, có gì để mình phải tự hào từ mạng đâu, có gì để mình vui mừng để mà coi thường thiên hạ đâu. Nhờ có đủ duyên mà mình làm được những điều này điều khác, mai kia hết duyên rồi thì công việc cũng sẽ đi vào cái chỗ tàn lụi mà thôi. Nghĩ như vậy thì trước tất cả những thuận lợi, trước tất cả những duyên lành có được, mình không chỉ nhắm mắt mà thù hưởng, để rồi sanh cái tâm từ kiêu ngạ mạn. Không, mình biết rằng đây là nhờ duyên mà có. Nếu không đủ duyên thì cũng chẳng làm sao xây dựng được cái ngôi chùa này. Đúng, các thầy có lòng, nhưng nếu không có Phật tử đóng góp vào, nếu như không có những người Phật tử thương chùa mến đạo, làm sao cái ngôi chùa này xây dựng được quý vị? Mà ngay cả các thầy có lòng, các Phật tử có tâm thương chùa mến đạo và đóng góp chăng nữa, nhưng nếu không có một cái xã hội đất nước tự do thì cũng chưa chắc gì mình đã xây dựng được nên một cái cảnh chùa như thế này. Từ đó mà thầy bao nhiêu nhân duyên tụ hội để mình có thể gây dựng được một cái ngôi tam bảo như thế này đấy. Ngôi tam bảo này mà có được đâu phải của riêng ai, đâu phải là nhờ chỉ riêng một người nào, mà đó là biết bao nhiêu nhân duyên kết hợp với nhau mà thành tựu được như thế này. Từ đó mà suy ra tất cả mọi thành công của con người trong đời cũng là như thế. Cho nên mình mới thấy có biết bao nhiêu những người tài trí mà vẫn không làm được cái gì trong cuộc đời này. Ngược trở lại, có nhiều khi những kẻ không tài không trí, nhưng nhờ hoàn cảnh, nhờ thời thế, nhờ đủ nhân duyên tốt đẹp mà làm được cái nọ, gây dựng được cái kia. Cho nên trước thất bại mình không buồn, bởi vì nghĩ rằng chưa đủ duyên. Trước thành công mình không sanh tâm kiêu mạn, bởi vì mình biết rằng đấy là nhờ nhân duyên mà có được. Thế thôi. Con người sống giữa trời liên hệ với việc bao nhiêu từ quý vị, liên hệ với những người chung quanh mình, liên hệ với hoàn cảnh đất nước của mình, mà không những vậy liên hệ đến luôn cả mưa nắng của trời của đất, bao nhiêu thứ mình đâu sống tách rời được đâu. Cho nên từ cái chữ duyên đó mà họ hiểu, thì mình sẽ thấy một điều: chẳng có gì để cho mình nhắm mắt mà ngủ yên ở trên chiến thắng, chẳng có cái gì để mình phải từ kiêu từ mạng trước những gì mình có thể làm được trong đời này. Bởi vì mình hiểu được rằng nhờ duyên mà thành, hết duyên rồi thì cũng chẳng làm sao thành được. Từ khi mà chúng tôi bước chân về ở tại nơi đây 37 năm trước cho đến hôm nay, thú thật với quý vị, tôi chỉ làm Phật sự tùy duyên mà làm Phật sự thôi. Duyên lớn thì mình làm lớn, duyên nhỏ thì mình làm nhỏ. Mà chưa duyên chưa đủ thì mình cũng không làm gì được hết cả. Tụng kinh niệm Phật mà thôi. Ai là người sống được như vậy? Người đó sống với cái hành mà tổ gọi là hành tùy duyên. Hành tùy duyên là hành như thế. Thứ ba nữa là cái hành không cầu. Thường có người ta sống trong đời cầu mong đủ thứ hết. Cầu mong cho mình được cái này, cầu mong cho mình được cái kia, tiền tài sản nghiệp vợ chồng con cái. Và cũng chính có người ta khổ vì cái cầu đó. Nên thấy một điều, tại sao mình thất vọng? Bởi vì mình đã từng hy vọng. Tại sao mình buồn khổ? Bởi vì mình đã từng cầu mong mà không được. Trong tạm cái khổ mà Đức Phật dạy, còn cái khổ gọi là cầu bất đắc mà khổ. Cầu không được thì sinh ra khổ thôi. Và nhớ, dục vọng của con người chẳng bao giờ thỏa mãn được hết tất cả. Tổ tiên mình từng nói một câu, đó là lòng tham không có đáy. Bản chất của dục vọng, bản chất của lòng tham nó vốn là như thế. Tức là không bao giờ có cái chỗ tầng cùng của nó hết cả. Khi xưa tôi không có đồng bạc nào, tôi chỉ mong có 10 đồng, 100 đồng. Khi tôi có 100 đồng rồi, tôi sẽ mong có 1.000 đồng. Khi tôi có 1.000 đồng rồi, tôi sẽ mong có cả 100.000 đồng. Khi tôi có cả 100.000 rồi, tôi mong có cả 1.000.000 đồng. Mà ngay cả có tiền 1.000.000 đấy chăng nữa, cũng chưa chắc thỏa mãn được cái lòng của mình. Vẫn tiếp tục mong cầu, tiếp tục mong cầu. Cho tới một ngày, mình trút hơi thở cuối cùng, mà cái ước mong của mình chẳng bao giờ thành được hoàn toàn hết cả. Dục vọng ở đây con người vốn là như thế. Vậy thì có gì để cầu mong? Cho nên càng cầu mong thì càng khổ. Đá dục vi khổ mà sanh tử bỉ lao, tùng tham dục khởi. Ai là người ham muốn nhiều, kẻ đó sẽ khổ nhiều. Nếu mà không ham muốn thì có cái gì làm cho mình khổ được quý vị? Bởi mình ham ăn hậu uống mà không được cho nên mới khổ. Còn nếu không, mình có chết đói đâu. Vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, có gì để mình phải khổ vì một chút thiếu thốn không như mình mong ước quý vị. Cho nên sống ở trong đời, mình vẫn nỗ lực làm việc, mình vẫn hy vọng để mà làm những điều tốt đẹp cho mình, cho đời. Nhưng đừng cột chặt mình vào trong những mong cầu để rồi không thực hiện được mà sinh ra thất vọng, sinh ra đau khổ. Sống an nhiên, sống tự tại về cái hành không cầu như thế. Đừng nói gì ngay cả đi tu mà cầu thành Phật thôi thì cũng chẳng làm sao mà thành Phật được hết. Bởi vì cuối cùng thành Phật là giải thoát hết tất cả mọi mong cầu. Khi mà mình còn mong còn cầu thì thưa quý vị, mình vẫn cách Phật xa dữ lắm. Nhưng mình đừng hiểu rằng không mong cầu tức là không có cái ý chí mà đi tới, không có ý chí mà tiến thủ không. Người tu phải có ý chí bước vào con đường giải thoát giác ngộ. Người ở đời làm việc cũng phải có ý chí để mà đối diện với tất cả những khó khăn mà vượt qua. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là mình cột buộc mình vào trong những cái mong cầu, những ước vọng không thực tế, để rồi cuối cùng thất vọng, tuyệt vọng và đau khổ. Hành không cầu là hành như thế. Một kẻ không cầu, cái gì đến mở lòng mình mà đón nhận, cái gì đi mở lòng mình tiện nó ra đi. Một kẻ mà không mong cầu thì kẻ đó sẽ an nhiên tự tại trước tất cả những sống chết, trước tất cả những được mất nên hư. Mình cầu sống 100 tuổi mà chỉ có 99 tuổi cho nên mình sinh ra buồn khổ. Nếu mình không cầu, cái chết khi đến mình an nhiên mỉm cười nhắm mắt mà ra đi, có sao đâu. Bởi vì mình cầu được thành triều phú mà không thành triều phú cho nên mình mệt khổ. Hãy an nhiên tự tại, sống với tất cả những gì mình có, hạnh phúc ngay ở trong những gì đáng có đó. Đó chính là con người sống giải thoát như thế. Và cuối cùng đó là xứng pháp hành. Thì câu mà mình hay khi dân hương hay đọc là theo từ tánh mà làm lành, đó là pháp hành đó quý vị. Sống với cái từ tánh thanh tịnh, sống với cái bản tâm thanh tịnh, sống cái viên ngọc quý ngay ở trong mỗi con người của mình đấy. Nhớ con người của mình dù có tội lỗi đến đâu, dù có lăn lóc chỗ nào, thì ở đấy con người của mình vẫn còn có đó một cái gia tài vô cùng quý giá. Đó là cái bản tánh chân thật, đó là cái chân tánh, đó là cái tánh giác ngộ ở đấy có mỗi con người. Cái đó chưa bao giờ mất đi hết cả quý vị. Chỉ vì vô minh, chỉ vì mê mờ mà mình theo đuổi những ảo ảnh này, nắm bắt những ảo ảnh kia, cho nên cuối cùng mình lăn lóc trong vòng luân hồi đau khổ. Còn trở về với cái tự tâm thanh tịnh, nhận ra được cái bản tâm của mình vốn là trong sạch, bản tánh của mình vốn là trong suốt, không một mảy may ô nhiễm. Khi đó mình trở về sống với cái tự tánh thanh tịnh ở mỗi con người của mình đấy. Cái đó gọi là xứng pháp hành là như thế. Theo đúng pháp mà sống, theo pháp mà sống. Cho nên người nào mà sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình thì kẻ đó thành tựu đầy đủ cả giới, cả định, cả tuệ. Người đó sẽ không gây ra những lỗi lầm, cho nên thành tựu được giới. Người đó sẽ không điên đạo tán loạn, cho nên thành tựu được định. Người đó không chìm đắm trong si mê tâm tội, mà lúc nào cũng sống với cái tánh giác của mình. Cho nên kẻ đó là kẻ có tuệ, thành tựu được tuệ. Gọi là xứng pháp hành thì như vậy. Trở về với tự tánh, sống với cái viên ngọc quý thanh tịnh trong suốt ở đây con người của mình. An nhiên tự tại trước tất cả mọi thứ. Gió thổi thì nó bay, lửa đỏ thì nó nóng, nước chảy thì nó mát. Mình an nhiên trước tất cả mọi cái như thế, đó gọi là xứng pháp hành. Và đó chính là cái chỗ giải thoát ở cõi đời đầy những đau khổ trói buộc như thế này đấy. Đó chính là cái cửa vào đạo cho những ai cầu giải thoát, cầu giác ngộ. Trong khi mình vẫn sống giữa cuộc đời đầy bệnh tật, đầy chiến tranh, đầy thù hận, đầy tham dục của con người và của tất cả chúng sanh như thế này, mong rằng đại chúng mình ít nhiều nắm bắt được cái cửa vào đạo như vậy, để lập hành mà tu, lập hành mà vun trồng cái hạt giống giải thoát giác ngộ ở đấy con người của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần, người từ Tây Trúc về đây thơm ngát thiền hương, người đến phương đồng ngoảnh mắt nhân gian suốt 9 năm dài. Giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền, có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu một sớm quang cuối lại mắt người lung linh, một nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian rồi thoát tư sinh. Thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuệ dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bồ Đề Đạt Ma Thiền Quang sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng trời yêu thương tươi xuống về nơi đây một tình u mê chiếu sáng ngàn năm, một tình u mê.